Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Hoa Kỳ.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị tại Sở Giao thông Vận tải.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 21, tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.
Bánh mì Việt Nam xếp số 1 trong top 100 món ngon thế giới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2023.
Liên minh châu Âu-EU kêu gọi tạm ngừng giao tranh ở dải Gaza.
UNICEF cảnh báo tình trạng khan hiếm nước ảnh hưởng tới trẻ em ở khu vực Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tại tuần lễ lần này, lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động Aotearoa về tầm nhìn APEC đến năm 2040, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch ở cả ba trụ cột, thương mại đầu tư, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững và bao trùm. Các thành viên tiếp tục kêu gọi APEC khẳng định vai trò diễn đàn hàng đầu khu vực và là cơ chế quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy các nỗ lực đa phương trong thúc đẩy phục hồi kinh tế và chuẩn bị cho tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường. Với Việt Nam, chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập APEC. Trong năm 2023 và tại diễn đàn lần này, Việt Nam đã và đang tích cực ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Hoa Kỳ, các thành viên APEC, chủ chốt và các thành viên ASEAN trong APEC duy trì nguyên tắc thương mại đầu tư tự do và mở cửa diễn đàn, thúc đẩy đà hợp tác liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy các nỗ lực ứng phó dịch bệnh, phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững, bao trùm trong dài hạn, bảo đảm thành công của năm APEC 2023, thúc đẩy đoàn kết và đề cao vai trò của ASEAN.
Chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam-Hoa Kỳ vừa xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 vừa qua. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, nhân đạo, trong đó có các hợp đồng thương mại với tổng giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ. Với ý nghĩa đặc biệt của hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian qua, chuyến công tác tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị tại Sở Giao thông Vận tải. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cùng dự. Trên cơ sở nhiệm vụ quản lý các công trình theo phân cấp, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, linh hoạt với nhiều giải pháp tích cực, phát huy hiệu quả các công trình giao thông hiện có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn ra phức tạp. Công tác đầu tư các tuyến đường sắt đô thị chậm so với kế hoạch, một số vị trí cấp phép trên vỉa hè còn bất cập, chưa phù hợp với việc tổ chức giao thông, không bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực. Một số tuyến hè phố còn bị chiếm dụng để trông giữ xe, buôn bán không dành lối đi cho người đi bộ, gây nguy cơ mất an toàn giao thông khi người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Hệ thống đèn giao thông chưa phù hợp còn làm nghẽn dòng, tắc cục bộ. Cũng do vị trí địa điểm kêu gọi đầu tư dự án bến bãi đỗ xe công cộng chưa thực sự thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, kinh phí đầu tư ban đầu cho các dự án đầu tư xây dựng bến bãi đỗ xe công cộng là khá lớn. Thời gian thu hồi vốn và khả năng thu hồi vốn khó khả thi dẫn đến nhà đầu tư chưa quan tâm tham gia đầu tư.
Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 21 đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo đến cử tri các nội dung chương trình kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo tóm tắt của Ủy ban thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri ở kỳ họp trước. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đồng tình và đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời các cử tri cũng kiến nghị với các đại biểu một số vấn đề về dân sinh bức xúc chưa được giải quyết triệt đề. Cử tri huyện Đông Anh kiến nghị thành phố nâng cấp, mở rộng, cải tạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường đê tả đuống, đoạn từ cầu Đông Trù đến xã Xuân Canh. Đề nghị thành phố nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho hai xã còn lại của huyện Đông Anh và xã Liên Hà và Vân Hà để người dân sớm được thụ hưởng đảm bảo đời sống dân sinh. Cùng với đó là việc nâng cấp cải tạo các di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết các ý kiến kiến nghị của các cử tri sẽ được tổng hợp, xem xét báo cáo tại kỳ họp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn các cử tri tiếp tục theo dõi, đồng hành, giám sát các hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm xây dựng huyện, thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ theo chương trình trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo tới cử tri Tây Hồ nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố năm 2023. Bày tỏ sự tán thành trước những kết quả đã đạt được của thành phố thời gian qua, cử tri Tây Hồ tiếp tục kỳ vọng vào các nội dung sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị tại kỳ họp tới. Bên cạnh đó, đối với các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, cử tri Tây Hồ kiến nghị các cơ quan chức năng một số vấn đề liên quan đến tiến độ các dự án phát triển hạ tầng như dự án hạ cốt đê Âu Cơ, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các hồ nhỏ trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, tại mỗi làng nghề truyền thống, các nghệ nhân được coi là hạt nhân giữ lửa làng nghề. Nắm giữ những bí quyết tinh hoa được truyền từ đời này sang đời khác, họ còn là những đầu tàu gìn giữ những bản sắc, nét văn hóa truyền thống của các làng nghề. Đây cũng là những người thợ giỏi, những người thầy để lớp kế cận có thể học hỏi và nối tiếp những truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa của các làng nghề. Phóng viên Thế Nghiệp thông tin.
Làng nghề Nặn Tò He, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên vốn đang đứng trước nguy cơ mai một khi thứ đồ chơi con trẻ này đang dần bị lấn át bởi những trò chơi ngoại nhập, đồ điện tử. Với tuổi đời còn rất trẻ, đau đáu với nghề truyền thống của quê hương, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Hậu cũng đã tìm tòi, nghiên cứu cải tạo chất liệu bột gạo để lưu giữ sản phẩm được lâu hơn, không bị hỏng. Đồng thời, thay vì nặn những con vật riêng lẻ hay những nhân vật truyện tranh thông dụng, thì nghệ nhân Đặng Văn Hậu cũng đã nâng tầm sản phẩm của mình với bộ sản phẩm Tò He gắn với mỗi câu chuyện dân gian, những tích truyện nổi tiếng, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam để thành những set quà tặng, những sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội. Từ đó, bằng cố gắng của bản thân, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Hậu cũng đã làm sống lại một làng nghề với hướng đi mới, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội và cả nước. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tâm sự.
Cái hướng đi của chính của tôi ấy thì là làm sao nghiên cứu được nhiều những cái mẫu mã, những cái tích truyện trong cái văn hóa dân gian của Việt Nam. Ở cái kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam, chúng ta có rất là nhiều cái tích truyện hay, khai thác được những cái tích truyện đó thì cái câu chuyện về văn hóa hoặc là sản phẩm có nó sẽ đẹp hơn. Hai nữa là các nghệ nhân thông qua những cái cuộc thi mà giao lưu và học hỏi lẫn nhau và tìm cách nào đó để phối hợp với nhau để mà giống như là kiểu là phối đồ từ cái sản phẩm đồ gỗ và Tò He hoặc là gốm sứ, chúng ta kết hợp vào với nhau làm một bộ set quà tặng thì nó cũng rất là hay và nó cũng có một cái hướng đi. Tôi nghĩ là một hướng đi mới mà cũng có thể phát triển được.
Để được công nhận là làng nghề truyền thống, thì vai trò của các nghệ nhân làng nghề đóng vai trò quan trọng. Họ là những hạt nhân, là tài sản quý giá của mỗi làng nghề khi lưu giữ những nét tinh hoa, bí quyết được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với làng nghề lụa Vạn Phúc, thì dù trải qua gần 1.000 năm lịch sử, thì đời này sang đời khác cũng đang kế thừa và phát huy các giá trị nghệ thuật của làng nghề, cải tiến mẫu mã sản phẩm để thích ứng với thời cuộc, truyền nghề, sáng tạo ra các sản phẩm mới để phát huy giá trị của làng nghề với du khách tham quan trong nước và quốc tế. Ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông cho hay.
Đúng là trong các làng nghề thì nghệ nhân là tài sản của các làng nghề. Tôi cho đây là một cái phải động viên và phải thường xuyên tạo điều kiện cho nghệ nhân có những cái phát huy được cái sáng tạo của mình. Ví dụ như là động viên cho các nghệ nhân tham gia các cuộc thi sáng tác mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Phần lớn các nghệ nhân, các làng nghề thì người ta đã có đóng góp cho nghề rất là lâu năm rồi, nhất là với những nghệ nhân cao tuổi.
Thủ đô Hà Nội hiện là cái nôi của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 274 làng được công nhận danh hiệu làng nghề, 48 làng được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống. Để bảo tồn và phát triển làng nghề của thủ đô phải kể đến vai trò quan trọng và quyết định của các nghệ nhân thợ giỏi, ngày đêm, năm tháng, từ tư duy đến khối óc và đôi bàn tay thiên định để chất chiêu, thổi hồn vào từng tác phẩm, gửi gắm những thông điệp hồn cốt của làng nghề đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Hà Nội hiện có 303 nghệ nhân, trong đó có 47 nghệ nhân nữ và 256 nghệ nhân nam. Trong năm 2023, Hà Nội đang xét cho 46 hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và đã trình cấp Trung ương 38 hồ sơ đề nghị xét Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá.
Với 1.000 trên 1.350 cái làng nghề và làng có nghề của thành phố Hà Nội sẽ còn rất nhiều những cái giá trị khác mà chưa khai thác được. Thì hy vọng rằng thông qua các cái lần hội thi tiếp theo sẽ tổ chức hàng năm, sẽ vừa là phát triển nghệ nhân thợ giỏi, vừa là lực lượng tham gia đông và vừa là sẽ có nhiều những cái nghệ nhân thợ giỏi biết đến để mà tới để thi tài.
Để góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng có nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm, thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội chợ, tuần hàng, hội thi, lễ hội, tham gia hội chợ trong nước và quốc tế để tôn vinh các sản phẩm làng nghề, tạo sân chơi và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để gìn giữ bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của làng nghề. Bên cạnh đó còn phát huy ý tưởng mới, tạo ra những tác phẩm mới phù hợp hội nhập với nhu cầu của thị trường đương đại trong nước và quốc tế. Qua các hội thi hàng năm, các nghệ nhân thợ giỏi đã được thả hồn vào các tác phẩm để phát huy các trầm tích lịch sử văn hóa con người của địa phương, cùng với sự tạo tác đột phá, tạo nên những tác phẩm vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa phù hợp với xu thế tiêu dùng, mỹ thuật đương đại của trong nước và quốc tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục sẽ là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, công tác xã hội có vai trò quan trọng trong hỗ trợ người lao động giải quyết những vấn đề như an sinh xã hội, bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập, nhà ở không đảm bảo, xung đột trong các mối quan hệ, stress, tệ nạn xã hội. Do đó, sáng nay, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Công tác xã hội với người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp trợ giúp các vấn đề xã hội mà người lao động phải đối diện. Các đại biểu tập trung làm rõ 3 chủ đề bao gồm nhu cầu được hỗ trợ xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, vai trò và sự phối hợp của công tác xã hội với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc trợ giúp người lao động, an sinh xã hội và công tác xã hội trong việc đảm bảo quyền cơ bản cho con em người lao động. Việt Nam hiện có khoảng 560 khu công nghiệp, trải rộng khắp 61 trên 63 tỉnh thành. Đa số công nhân là các lao động di cư và có trình độ học vấn thấp.
thậm chí thu nhập dưới mức lương tối thiểu vùng. Họ trở nên yếu thế khi là lao động không có hợp đồng, lao động phi chính thức. Công tác xã hội sẽ giúp người lao động kết nối các nguồn lực hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Hội thảo cũng góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức lao động trên toàn thế giới và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ với đối tác quốc tế theo chiến lược của trường đại học công đoàn.
Những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang San, bang Kayin và bang Rakhine, Myanmar. Nếu đang ở những khu vực trên, cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để phản ứng kịp thời. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar 95-966-088-8998 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 84-981-848484 hoặc 84-965-411-1118, email bảo hộ công dân@gmail.com.
Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp. Số ca mắc tại Hà Nội có xu hướng tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bác sĩ cho rằng việc phát hiện, điều trị sớm và chăm sóc dinh dưỡng là rất cần thiết cho người bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, trong tuần qua cũng ghi nhận 79 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 31.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Theo lời khuyên từ các bác sĩ, nếu người nào bị sốt cao đột ngột, đau đầu, tiêu chảy nặng thì nên đến cơ sở khám bệnh ngay để được chẩn đoán và điều trị. Nếu được chẩn đoán là sốt xuất huyết thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn để tự chăm sóc, tự theo dõi và điều trị tại nhà. Diễn biến nặng cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức diễn ra đến ngày 15 tháng 11 tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 133 nhà giáo đến từ 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trình giảng 133 bài. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời động viên khuyến khích các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp yên tâm gắn bó với nghề. Đây cũng là cơ hội cho các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp rèn luyện, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của thủ đô, nâng tầm kỹ năng lao động.
Theo vụ giáo dục mầm non, trong giai đoạn 2015-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản quan trọng để phát triển giáo dục mầm non. Trong đó đề ra mục tiêu là thu hút trẻ đến trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ năm 2030. Theo đó, đề án đặt ra các mục tiêu chung là nâng cao tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được tiếp cận giáo dục mầm non. Qua đó định hướng rõ ràng mục tiêu phát triển, bảo đảm các điều kiện, cơ chế chính sách để thúc đẩy củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, bổ sung cơ sở vật chất, giải quyết khó khăn cho đội ngũ nhằm từng bước mở rộng khả năng thu nhận và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt. Từ bàn tay khéo léo và tâm huyết, những người nạn tò he biến thứ bột nạn vô tri vô giác thành những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo, đa sắc màu. Trước sự mai một của nghề truyền thống, các nghệ nhân làng nghề Xuân La, xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội đã và đang nỗ lực khôi phục lại vị thế của nghề trong bản đồ văn hóa Việt, tâm hồn Việt.
Giờ ông này dạy làm bông hoa nhá. Đây, đầu tiên này, dán vào đầu que này. Đấy. Hơi vê nhọn một tí này nhá. Đây, bây giờ cắm vào đây nhá.
Làng nghề tò he Xuân La đã có những lúc đứng trước bờ vực của sự mai một bởi những biến thiên của thời cuộc. Vì đặc điểm là một món đồ chơi dân gian lại chỉ có thể tồn tại với hình thức là một thứ hàng rong, nên theo quy định ở các khu vực vui chơi giải trí, nghệ nhân tò he không được phép tụ tập buôn bán một cách công khai. Vì đi đâu cũng bị xua đuổi nên nhiều nghệ nhân chán nản rồi bỏ nghề làm tò he. Không đành lòng khoanh tay đứng nhìn khi nghề truyền thống của cha ông đang dần mai một, những nghệ nhân tâm huyết với nghề, cùng với sự góp sức của chính quyền địa phương, đã tìm mọi cách để khôi phục văn hóa dân gian tò he. được sự đồng thuận và tín nhiệm của người dân trong thôn, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành ở làng nghề Xuân La cùng những cộng sự của mình đã dẫn dắt và phát triển câu lạc bộ Tò He Xuân La ngày một lớn mạnh về cả quy mô lẫn chất lượng. Nghệ nhân Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Khi được sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống Đặn Tò He và trong một gia đình có nhiều đời Đặn Tò He, vì vậy mà trách nhiệm mà một người con của làng Xuân La thì luôn đau đớn một niềm rằng là làm sao là phải duy trì và phát triển được cái giá trị truyền thống của cha ông đã nghiên cứu và để lại cho đến ngày nay. Vì vậy mà bản thân tôi đã áp dụng rất là nhiều các cái chương trình và phối hợp rất nhiều các cái tổ chức để nhằm mục đích là để quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, để vực dậy làng nghề truyền thống Đặn Tò He.
Câu lạc bộ đã truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho nhiều người. Có những nghệ nhân từng bỏ nghề, nay đã quyết tâm quay trở lại bám trụ với nghề và có thu nhập ổn định. Hiện nay, có khoảng trên 90% những người sống bằng nghề Tò He trên khắp đất nước chính là hội viên của câu lạc bộ Tò He Xuân La. Nặng lòng với nghề Tò He truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành luôn trăn trở nỗi niềm khôi phục vị thế của Tò He trong bản đồ văn hóa Việt và xa hơn là hiện thực hóa khát vọng xuất khẩu Tò He ra thị trường quốc tế. Hiểu rõ hạn chế của sản phẩm là thời hạn sử dụng và bảo quản Tò He rất ngắn, chỉ từ 7 đến 15 ngày, khiến Tò He khó xuất khẩu. Nhiều năm qua, anh Thành và các nghệ nhân tại làng Tò He Xuân La đã không ngừng thử nghiệm, tìm kiếm những chất liệu mới thay cho bột gạo nếp. Và khát vọng mang Tò He ra thế giới của anh cùng đồng nghiệp đã thành hiện thực khi họ tìm được nguồn nguyên liệu có thể bảo quản Tò He trong thời hạn vài năm. Anh Thành cho biết.
Nói đến Tò He thì ngày xưa thì các cụ ở làng Xuân La thì nghiên cứu là bằng cái bột gạo nếp. Đấy, và cái bột nếp này thì bây giờ vẫn duy trì. Đấy, các nghệ nhân chúng tôi là vẫn duy trì hai loại bột. Và điều đặc biệt là các nghệ nhân bản thân tôi đã nghiên cứu được cái chất liệu bột để được lâu. Vì cái bột gạo nếp thì cái độ bền của nó thì lại không cao. Đấy, chỉ làm được cái nguyên liệu để cho trẻ thơ trải nghiệm thôi và du khách trải nghiệm. Vì vậy mà để sản phẩm Tò He bước ra được thế giới, các nước trên thế giới và có thể nói là những cái sản phẩm để xuất khẩu được thì các nghệ nhân phải nghiên cứu ra một cái chất liệu bột. Vì vậy mà tôi đã thành công trong cái việc nghiên cứu cái chất liệu bột để được lâu.
Những sản phẩm Tò He Xuân La có mặt tại nhiều nước trên thế giới, góp phần quảng bá văn hóa nghệ thuật trí tuệ của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. App Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Thưa quý vị, vượt qua những món ăn nổi danh, bánh mì thịt của Việt Nam xếp vị trí số 1 trong danh sách 100 món ăn cùng bánh mì ngon nhất thế giới. Đó là xếp hạng do độc giả của Taste Atlas, trang thông tin được cho là bản đồ ẩm thực thế giới bình chọn. Theo trang này, đúng như tên gọi, bánh mì kẹp được làm từ nhiều loại thịt nguội Việt Nam như thịt lợn quay Thái Lát, thịt ba chỉ Thái Lát, chả, thịt dăm bông Thái Lát hoặc xúc xích lợn chả lụa, cùng với dưa chuột, sốt mayonnaise, cà rốt ngâm và daikon và pate gan nhồi vào cuộn bánh mì, phản ánh khẩu vị và ẩm thực của người Việt. Ngày nay, bánh mì được bán trên khắp đất nước, từ thành thị cho đến vùng thôn quê và được thưởng thức từ sáng cho tới khuya. Món ăn này được du khách cực kỳ ưa chuộng.
Thị trấn Sapa của Việt Nam được The Travel của Canada bình chọn là 2 trong 10 điểm đến châu Á được đánh giá cao nhất cho du khách trong kỳ nghỉ mùa thu. Theo trang du lịch nổi tiếng The Travel, Sapa được mô tả là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á không thể bỏ lỡ vào mùa thu. Du khách có thể khám phá những ruộng bậc thang bát ngát, những thác nước ngoạn mục, đi bộ trên những con đường mòn và chiêm ngưỡng khung cảnh văn hóa tuyệt vời của người dân bản địa. Thời tiết ở Sapa vào thời điểm này trong năm vô cùng ôn hòa và mát mẻ, mang đến bầu không khí dễ chịu. Sapa còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp bao la hùng vĩ của núi rừng trên đỉnh Phan Xipang, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143m so với mực nước biển.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC đã khai mạc tại thành phố San Francisco, Mỹ. Hội nghị là một phần của tuần lễ cấp cao APEC năm 2023. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 gồm các phiên họp với các nội dung thảo luận bao gồm tình hình tài chính và kinh tế thế giới và khu vực, mô hình kinh tế trong cung hiện đại, tài chính bền vững và tài sản số. Hội nghị cũng thảo luận các chính sách thúc đẩy sản lượng kinh tế trong dài hạn, cũng như đánh giá tiến triển với các mục tiêu xã hội như giảm bất bình đẳng và thiệt hại môi trường.
Trong cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại ở thủ đô Jakarta ngày 13 tháng 11, ứng viên Tổng thống Indonesia, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto khẳng định ông sẽ bảo vệ nguyên tắc không liên kết lâu nay của Indonesia trong triển khai chính sách đối ngoại nếu đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2024. Trước bài phát biểu chính sách đối ngoại của ông Prabowo trong các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, hai ứng viên tổng thống khác của Indonesia là ông Ganjar Pranowo và ông Anies Baswedan cũng đã chia sẻ về tầm nhìn đối ngoại trong chuỗi thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế CSIS. Giai đoạn tranh cử chính thức tại Indonesia sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 11, trong khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 14 tháng 2 năm 2024.
Hơn 2.000 người từ vùng xung đột tại miền Bắc Myanmar đã lánh nạn sang bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ trong những ngày qua. Lượng người chạy nạn khỏi xung đột gia tăng sau khi quân đội Myanmar không kích các khu vực gần biên giới giữa hai nước, nơi các nhóm phiến quân đang tiến hành nhiều hoạt động vũ trang. Thông tin này đã được đại diện chính quyền bang Mizoram xác nhận với hãng tin ANI của Ấn Độ tối qua, ngày 13 tháng 11.
Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng đã kêu gọi tạm dừng giao tranh ở Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động của các bệnh viện ở khu vực này. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas đang diễn ra gần các bệnh viện ở Gaza. Các cơ sở y tế ở phía bắc Gaza đã buộc phải ngừng hoạt động do tình trạng thiếu nhiên liệu và giao tranh ác liệt bùng phát.
Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Gaffar hôm qua cho biết, nước này đã chuẩn bị 37 bệnh viện tại 8 địa phương để đón người bị thương ở dải Gaza tới điều trị. Trong đó, 13 bệnh viện của Ai Cập đã đi vào hoạt động và đang điều trị bệnh nhân được chuyển tới từ Gaza. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng đã bố trí 150 xe cứu thương làm nhiệm vụ chuyên chở bệnh nhân từ Gaza qua cửa khẩu Rafah sang nước này để chữa trị.
Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã thông qua chính sách điều chỉnh. Theo đó, những người đăng ký thị thực visa thăm các nước trong khối Schengen của châu Âu sẽ sớm được cấp loại giấy tờ này theo hình thức trực tuyến. Việc chuyển đổi sang số hóa quy trình cấp visa cũng sẽ giúp những người đăng ký không phải hẹn trước tại các lãnh sự quán hoặc văn phòng cung cấp dịch vụ để dán lên hộ chiếu. Các bộ trưởng EU đã thông qua quyết định sau quá trình lập pháp kéo dài nhiều tháng và quyết định sẽ có hiệu lực sau 3 tuần kể từ thời điểm EU đăng công báo.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua cảnh báo tình trạng khan hiếm nước do tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới trẻ em ở khu vực Nam Á. UNICEF cho biết có tới 347 triệu thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sinh sống tại Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ở mức cao hoặc cực kỳ cao, con số cao nhất trong nhóm các khu vực được thống kê trên thế giới. Tiếp theo là khu vực Đông và miền Nam châu Phi với khoảng 130 triệu trẻ em. Nguyên nhân do biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa và các hình thái thời tiết khiến nguồn nước không ổn định, các giếng nước khô cạn, ảnh hưởng đến các hộ gia đình, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trường học trong khu vực. Khu vực Nam Á bao gồm 8 quốc gia là nơi sinh sống của khoảng 25% số trẻ em trên toàn thế giới.
Bản tin thể thao.
Thầy trò huấn luyện viên Philippe Jussier đến Philippines chiều hôm qua ngày 13 tháng 11, chuẩn bị cho trận giao quân với đội tuyển chủ nhà ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Aquino sau chuyến bay kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi từ sân bay Nội Bài Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Jussier nhận được sự chào đón của nhóm người Việt đang sinh sống và làm việc tại Philippines. Sau đó, đội tuyển di chuyển về khách sạn 5 sao New Quas Manila, cách sân bay khoảng 9 km bằng xe buýt. Khách sạn có tầm nhìn ra biển và cách sân thi đấu Rizal Memorial khoảng 1,8 km. Do sân Rizal Memorial có mặt cỏ nhân tạo, các buổi tập của Việt Nam đều diễn ra tại đây nhằm thích ứng nhiều nhất có thể. Buổi tập đầu tiên vào lúc 19:45 theo giờ Manila ngày hôm nay. Sau đó, đội có thêm 2 buổi tập vào chiều 14 tháng 11 và 15 tháng 11. Trận Việt Nam gặp Philippines diễn ra vào ngày 16 tháng 11, lúc 19 giờ theo giờ Manila. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam toàn thắng. Bóng đá Việt Nam cũng giữ kỷ niệm đẹp khi giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử ở sân Rizal Memorial. tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch quốc gia năm 2023. Theo ban tổ chức, giải đua năm nay có 30 đoàn vận động viên từ các tỉnh thành trên toàn quốc với gần 450 vận động viên về tham gia thi đấu ở các nội dung thuyền đơn nam nữ, thuyền đôi nam nữ và thuyền bốn nam nữ với các cự ly 500m, 1000m, 1500m, 2000m và 2500m. Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch quốc gia năm 2023 được tổ chức từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa và gây ra đợt rét đầu tiên của mùa đông 2023-2024. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.